Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Chủ đề bài 8 của môn giải thoát luật Phật giáo đó là phi ngã và giải thoát. Thì trong bài này đó chúng ta sẽ tìm hiểu một số quan hệ dựa vào kinh tạng và luận tạng của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Bộ Phái, Phật giáo Đại Thừa để khẳng định giá trị nhận thức luận và giá trị tâm lý học của thái độ phi ngã trong tiến trình tu tập giải thoát theo những gì mà Đức Phật đã chủ trương. Phần 1 là khái niệm ngã và phi ngã. Thứ nhất là khái niệm ngã, tiếng Sanskrit gọi là Atman, tiếng Bali đó gọi là Atta, chữ Hán nôm na đó là ngã. Trong tiếng Sanskrit Atman đó được dịch bằng nhiều từ khác nhau, bao gồm tự ngã, nghĩa là tự mình, tự thân, đối với là còn sống gọi là sinh mạng, còn đối với đã chết thì gọi là linh hồn, còn về bản thể luận thì được gọi là bản tánh hay là bản thể của mỗi con người. Thì đối với văn học Vệ Đà, các bản văn nền tảng của Ấn Độ giáo, thì Atman được định nghĩa là một thực thể thường hằng bất biến của chân ngã hay là hữu thể sự sống. Thì phần này đó được giáo sư Stephen Collins nói rất rõ vào năm 90 trong tác phẩm mang tên là Soulless Persons, A Majority and Thought in Theravada Buddhism, dịch sát nghĩa là con người phi ngã, hình ảnh và tư tưởng trong Phật giáo Thượng Tọa Bộ, nhà xuất bản Đại học Cambridge, Ấn Hành, ở trang 81-82. Thì tôi trích một cái đoạn, một hàng ở trong 81 thôi. Atman of Vedic texts is the permanent, unchangeable essence of a living being, or the true self. Thì trong tác phẩm này đó thì có lẽ chúng ta sẽ có rất nhiều các dữ liệu văn bản của kinh điển Vệ Đà. Rồi sau đó đó là những dữ liệu văn bản trong kinh điển Pali, những cái cách lý giải truyền thống và các cách lý giải hiện đại của các học giả về khái niệm ngã và phi ngã. Thì cho đến thời điểm hiện nay đó thì tác phẩm này đó vẫn được xem là tác phẩm quan trọng nhất về chủ đề này. Thì nhớ không lầm đó là khoảng hơn 500 trang, chữ nhỏ, rất là đi chuyên sâu về vấn đề, có sự bất đồng rất lớn giữa quan điểm của Ấn Độ giáo và của Phật giáo. Quý vị có thể tìm đọc tác phẩm này, cái file PDF ở trên mạng bằng tiếng Anh. Sau đây thì tôi nêu ra một vài quan điểm ở trong kinh điển Vệ Đà về khái niệm Atma, tức là ngã. Thứ nhất là Rig Veda. Thì khái niệm Atman đó được sử dụng đồng nghĩa với Purush, tức là thần ngã, chỉ chung cho tất cả những gì bao gồm đã sinh ra, chưa được sinh ra và là chủ thể bất tử. Amtat Vasi Isana, đó là chủ thể bất tử. Khi mà dùng là cái chủ thể bất tử thì chúng ta nên hiểu cái thằng ngã này đó sẽ tồn tại từ đời này sang đời khác. Thì dĩ nhiên á, cái tính tồn tại từ đời sang đời khác thì Phật giáo vẫn giống, vẫn chủ trương tương đồng, nhưng mà nó khác nhau căn bản cái chỗ là khi nó bất tử thì phải nói đến là gì, nó không có thay đổi, nó như thế thôi, một cái thực thể bất biến. Còn đạo Phật thì cho rằng nó tâm thức là bất tử nhưng nó được thay đổi. Nó được thay đổi theo cái bối cảnh sống, rồi chế độ giáo dục, sự phấn đấu, sự rèn luyện, vân vân, chứ nó không thể là bất biến được. Cũng trong Rig Veda thì khái niệm Purus, thằng ngã, được chỉ cho nguyên lý vật chất, cũng gọi là Prakrit, tức là tự tánh, vốn là nền tảng để hình thành trên thế giới hiện tượng, tức là thế giới vật chất này. Khi thằng ngã và tự tánh kết hợp nhau thì liền tạo thành thế giới hiện tượng. Đây chính là sự thật về khái niệm tồn tại của các hữu thể, trong đó có con người của chúng ta. Như vậy là cái đoạn kinh Rig Veda thì nó rõ đó là Atman của mỗi con người, vì đó là nền tảng của lý vật chất luôn, tức là nó có trước vật chất, cho nên nó không thay đổi trong cái quá trình bất tử của nó, trải qua rất là nhiều kiếp sống khác nhau. Trong tác phẩm Pradyayako Upanishad phần 1 trang 4 thì có đoạn như thế này: tự ngã tồn tại khắp mọi nơi, tự ngã là chủ thể nhận biết, kinh nghiệm và quan sát, tự ngã là bất tử, vĩnh viễn không thay đổi. Thì ở đây chúng ta thấy là Phật giáo và bản văn Upanishad là giống nhau ở một số điểm nhưng mà khác nhau ở nguyên lý căn bản. Điểm giống nhau đó tức là cái mà Đức Phật gọi là ngã đó, nó cũng là một cái chủ thể nhận biết, kinh nghiệm và quan sát. Cái này nó giống hoàn toàn với Upanishad. Rồi cho tâm thức đó, là bất tử, cái này là giống nhau, không có khác. Cho đó là vĩnh viễn thì cũng là giống nhau, nhưng mà tự ngã tồn tại khắp mọi nơi thì khác với Upanishad. Upanishad là cho là tồn tại khắp mọi nơi, còn theo Đức Phật á thì mỗi một cái cá thể chúng ta là tồn tại trong một cái không gian nhất định, chứ không thể là có mặt khắp mọi nơi. Và tâm thức cũng vậy, tâm thức để ý đến cái gì thì chúng ta biết cái đó, không để ý thì chúng ta không biết. Ví dụ như đang lúc mà tôi chia sẻ với các anh chị thì phía trước chùa Giác Ngộ của tôi là đường Nguyễn Chí Thanh, các xe hơi nè, xe Honda, xe công nhông đi qua đi lại, bấm còi. Và ở trước cái cửa phòng này thôi cũng có người nói chuyện, nhưng mà vì tôi tập trung vào việc là chia sẻ môn học cho nên tôi không có quan tâm đến. Thì các âm thanh và những cái sự kiện đang diễn ra trước mắt tôi, xung quanh tôi đó, đang tồn tại khách quan nhưng lại trở thành là không có tồn tại trong tâm trí của tôi, thì tôi không quan tâm đó. Thì như vậy thì làm sao nói là cái tâm thức nó có mặt khắp mọi nơi được. Hướng một cái mà Đức Phật gọi là ngã đó, nó gồm có vừa thân và tâm. Thân thì có mặt ở trong không gian nhất định, tâm thì có mặt ở trong cái đối tượng được tâm quan sát, chứ đâu thể nó có mặt khắp mọi nơi. Đó là cái khác nhau căn bản. Thì cái khác nhau thứ hai đó, đó là đạo Phật cho là mọi thứ là vô thường, có thể thay đổi theo chiều tốt hơn hoặc là xấu hơn. Còn trong Upanishad này nó là cái tự ngã đó không có thay đổi, trải qua cái chiều thời gian vô tận. Về đạo Kỳ Na Jainism thì khái niệm Atman đó được sử dụng đồng nghĩa với Jiva. Jiva là mạng sống ở trong con người, rồi động vật, thực vật. Thì Kỳ Na giáo đó, nổi tiếng là đạo chủ trương nhị viên tâm vật Aram, Avatar, tức là tâm vật tồn tại song hành với nhau. Tinh thần được xem là sinh mạng, là chủ thể của mọi sinh vật, còn vật chất là phi sinh mạng, là Ajiva. Vật chất thì nó không có mạng sống, chỉ có con người và động vật thì có mạng sống thôi. Thì đây là cái quan điểm nhị nguyên tâm Phật. Và ở một chung mực nào đó, đó thì Kỳ Đại giáo vẫn xem Atman đó nó trải qua một cái thời gian nhất định, đủ bao nhiêu cái số kiếp nhất định đó thì tự động con người được giác ngộ giải thoát. Thì đây tôi tạm gọi đó là thuyết giải thoát dựa trên yếu tố tiến hóa về thời gian. Nhưng mà thời gian giải thoát đó là một tiến trình cố định, chứ không phải là một cái tiến trình linh hoạt. Phật giáo thì cho rằng thì sự giác ngộ lệ thuộc vào phương pháp tu, rồi nỗ lực tu, kiên kỳ tu, rồi môi trường tu và nhiều yếu tố khác. Có khi nó rất là nhanh, có khi rất là muộn. Tính thời gian nhanh hay chậm lệ thuộc vào các yếu tố đó, chứ không phải là tự động nó đến 5 tháng ngày giờ đó là nó trổ sự giác ngộ giải thoát. Trái cây thì đến 5 tháng ngày giờ nó trổ, nhưng mà thực ra nó cũng có thể trổ nhanh hơn, cũng có thể là trổ muộn hơn. Thì mỗi năm chúng ta thấy là có hiện tượng hoa nở muộn, thì ta phải dùng cái chất hóa chất kích thích, hoặc là mình tưới cái nước ấm 40 độ dưới gốc rễ của nó, nó kích thích để cho hoa nó nở sớm hơn, trái kết nhiều hơn. Chứ không thể nó là một cái tiến trình thời gian tự nhiên như thế là nó ra kết quả như thế. Còn phái số lượng tức là Samkhya thì đánh đồng Atman đó với Purush tức là thần ngã. Và đồng thời đó thì họ là cũng cho cái khái niệm Atman đồng nghĩa với cái cặp từ Purush Sukha, thì thường được dịch đó là con người nguyên thủy, original person trong tiếng Anh. Và điều này đó nó tạo ra cái thực thể cuối cùng của tinh thần thuần túy, hay còn gọi là nguyên lý tinh thần thuần túy. Thì đây là cái quan điểm rất là khác biệt với Phật giáo. Phái thắng luận Vaisheshika thì cho rằng là ngã có là do sự tiếp xúc giữa đối tượng và cảm quan phát sinh ra loại nhận thức. Cái gọi là chủ thể của quan niệm tự ngã cũng chính là ngã. Như vậy là ngã được đánh đồng với là cái tổng thể tâm, tiến trình nhận thức. Đức Phật trong nhiều bài kinh, nhất là kinh Vô Ngã, cho rằng đó là một nhận thức sai lầm. Trong kinh Vô Ngã, bài kinh Đức Phật giảng thứ hai sau bài kinh Chuyển Pháp Luân, thì Đức Phật nói việc đánh đồng ngã với cảm giác hay chi giác hay tâm tư hay nhận thức là một sai lầm. Vì ngoài bốn yếu tố của tâm nó còn có thân, mà thân được hình thành bởi bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió, cho nên đó, cái được gọi là tôi là một cái tổ hợp tâm vật lý, chứ không phải là một cái tổ hợp thân hay là một cái tổ hợp thân. Thì đây là khác nhau căn bản giữa phái thắng luận với Phật giáo. Phái chánh lý Naya cho rằng ngã là một thực hữu tồn tại không gián đoạn trong ba chiều thời gian. Thì căn cứ vào hoạt động của một đề như thế nào thì chúng ta có thể suy luận được luân hồi chuyển sinh sẽ diễn ra như thế đó. Nếu không thừa nhận sự tồn tại của ngã thì sự thống nhất ý thức của chúng ta không có khả năng được thành lập. Thì phái này thì có một vài quan điểm là giống với Đạo Phật, cho rằng đó là tâm thức đó, cái mà được tạm gọi là tự ngã đó chi phối cái cảnh giới luân hồi, đi trong luân hồi, có mặt trong luân hồi. Nhưng mà chỉ có khác nhau đó thì chánh lý vẫn có khuynh hướng cho rằng là ngã đó là thường hằng bất biến, còn Phật giáo thì cho rằng là thường hằng nhưng mà lại đổi thay. Cái tâm thức nó không mất đi, được bảo toàn năng lượng, nhưng mà nó đổi thay theo từng kiếp sống. Ví dụ giờ một ông già 90 tuổi qua đời, một năm sau đó thì ông ấy trở thành là cậu bé. Nếu mà cái nghiệp đạo đức của ông đạt ở mức độ trung bình, và trong quá trình sống là ông sống với tính cách nam giới chứ không có nữ tính, thì tái sanh đó nó sẽ diễn ra trong vòng 9 tháng 10 ngày. Thì một năm sau thì ông được mấy tháng tuổi, mấy tháng tuổi. Thì dĩ nhiên là cái tâm thức lúc đó đâu có thể giống như tâm thức của một người 90 tuổi được. Cho là giống là sai, mà cho nó khác hoàn toàn cũng sai, là bởi vì nó có sự tiếp nối, tiếp nối của hai đời. Nó có hai đời, chứ không thể là giống 100%, mà cũng thể là đứt quãng, không có mối quan hệ gì hết. Thì như vậy cái tính bất biến đó là không thể chấp nhận được ở trong đạo Phật. Còn nó tồn tại từ kiếp này sang kiếp khác đó, thì các trường phái chánh thống Asika của triết học Ấn Độ đồng quan điểm với đạo Phật. Đấy. Còn cái khác nhau căn bản là đạo Phật cho rằng là tâm thức đó có thay đổi, cái tôi đó có thay đổi, còn các trường phái Ấn Độ giáo cho rằng nó là bất biến. Hai nhỏ. Ngộ nhận về khái niệm phi ngã trong Phật giáo, tiếng Sanskrit gọi là Atman, tiếng Bali là Anatta. Thì bản dịch trong chữ Hán cổ đó, trong suốt mấy nghìn năm qua đó, thì thường thống nhất với nhau dùng cái chữ vô ngã, vô ngã. Đó. Và ở góc độ này đó, thì lối dịch này có khuynh hướng cho rằng không có ngã, thì nó tương đương với trong tiếng Sanskrit đó là ni atman, ni atman, ni là phủ định từ không có, atman đó là ngã hay là tự ngã, các anh chị để ý cái này chút xíu, là không có tự ngã. Trong tiếng Anh tương tự là without a soul, hoặc là don't have a soul, tức là không có, tức là phủ định cái sự tồn tại của cái tôi. Thì ngã không tồn tại đó được mô tả trong tiếng Sanskrit đó là nasti atman, nasti atman, ngã không tồn tại, hoặc là ngã không có mặt. Trong tiếng Hán nó gọi là ngã bất tồn tại, tức là denying the existence of a self, tức là phủ định tính hiện hữu của cái tôi, hay phủ định sự tồn tại của ngã, ngã đích phủ định, hoặc nôm na hơn một hữu ngã, tức là không có ngã. Thì cách dịch này đó theo tôi đó là do vì ngộ nhận cái tiếp đầu ngữ trong tiếng Bali, chúng ta thấy chữ A đó nó là một tiếp đầu ngữ, và tiếng Sanskrit cũng vậy, nó là một tiếp đầu ngữ có hai nghĩa. Có khi đó dịch đó là phủ định từ không có, có khi đó dịch nó là cái chữ phi chẳng phải là, hay gọn hơn là chẳng phải. Thì trong ngữ cảnh của học thuyết Anatta trong tiếng Bali và Anatman trong tiếng Sanskrit đó, thì dịch chuẩn phải là phi ngã chứ không thể là vô ngã. Hiện nay thì trong nhiều sách của tôi cũng vẫn tạm dùng đó là vô ngã, vì cái từ này nó quá thông dụng, quá phổ biến rồi. Mặc dù đó, về phương diện triết học Phật giáo nó là một cái từ dịch sai, và là một từ dịch sai, tức là từ đó nó làm cho ta hình dung rằng là không có sự tồn tại của cái to. Đó. Tôi ví dụ giờ tôi đang có mặt ở tại cái phòng khách của chùa Giác Ngộ, các anh chị thì đang có mặt ở tại nơi cư trú của mình. Tôi nhìn thấy các anh chị thông qua phần mềm Zoom khi các anh chị mở cái chế độ webcam lên. Đó. Thì cái sự hiện hữu của các anh chị trên webcam đó là một cái phóng ảnh, phóng ảnh thôi. Về sự hữu của các anh chị ngay địa điểm mà các anh chị đang có mặt. Đối với các tăng ni thì ở tại chùa của mình, đối với các anh chị thì ở tại nhà hay cơ quan của mình. Thì chúng ta không thể phủ định tính hiện hữu của các cá nhân ở trong một cái không gian vật lý. Không gian vật lý đó các anh chị có thể quay phim được, là có thể chụp hình được, là có thể sờ mó được. Làm sao đó là không có được. Tôi đang có mặt, các anh chị cũng đang có mặt. Sự có mặt đó là một thực tại khách quan, không thể bị phủ định. Nhưng mà khi mình dịch là vô ngã đó, thì chúng ta là phủ định, là không có cái tôi, không có các anh chị, cái tôi cá thể, cái tôi tập thể, không có. Đó là sai. Thì quan điểm này đó nó dẫn tới cái mà Đức Phật gọi là đoạn kiến luận, tức là phủ định sự hiện hữu của cái tôi bây giờ hay là sau khi chết thì nó chỉ có khác nhau về thời gian thôi, còn bản chất cái sự vô định đó là một. Đoạn kiến là cái nhìn hay là quan điểm, chết là hết, đoạn ở đây là kết thúc. Và gọi đủ đó là đoạn diệt luận, đoạn diệt là chấm dứt vĩnh viễn, chấm dứt mà nó không còn cái phết tích gì hết trơn á. Do đó chúng ta nên làm quen với khái niệm phi ngã, chẳng phải là tôi. Lý do tại sao mà nó là chẳng phải là tôi là bởi vì theo Đức Phật, cái được gọi là tôi này nó là một tổ hợp tâm và thân. Thân là có đất nước với lửa, tâm thì có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Cái tôi này vẫn tồn tại, nhưng mà tồn tại dưới hình thức là gì? Do các yếu tố, do sự tương tác có nhiều duyên, chứ không phải là bất biến. Cũng ở một bọc đơn nhỏ, nếu đoạn kiến là quan điểm cho rằng chết là hết, thì đối lập với quan điểm này là thường kiến, cho rằng con người bất biến qua tiến trình tái sinh. Thì cái quan điểm thường kiến luận nó thuộc về 6 trường phái triết học của Đạo Bà La Môn, như tôi đã mới trích dẫn ở phần đầu. Còn đoạn kiến luận thì cái quan điểm của chủ nghĩa duy vật Chavaka, và bao gồm luôn, ngoài cái chủ nghĩa duy vật Chavaka ra, nó còn bao gồm luôn cái chủ nghĩa sinh mạng Activism, rất là phổ biến và được Đức Phật nêu ra trong bài kinh trong kinh Trương Bộ và kinh Trường A Hàm, gồm có 62 quan điểm sai lầm về con người, về thế giới, về sau khi chết, về bản chất của tiến trình tái sinh. Các anh chị có thể đọc lại bài kinh nói về 62 quan điểm đó. Thì ngoài cái việc chấp chết là hết và chấp tâm thức tồn tại vĩnh hằng không thay đổi, vốn được gọi là biên kiến, tức là cái nhìn phiến diện, cái nhìn một bên, cái nhìn một chiều, thì biên kiến trong Phật giáo nó còn bao gồm là chấp vào sự sinh diệt, chấp vào sự có sự không, chấp vào sự đồng nhất và sự dị biệt. Đó là những cái học thuyết phái sinh từ cái học thuyết đoạn kiến và thường kiến. Thì trong tiếng Pali nó gọi là Anta Gatha Tithi, quan điểm một chiều, quan điểm một bên. Chấp chết là hết là một quan điểm điển hình. Trở lại khái niệm Anatta trong tiếng Pali, thì chúng ta thấy là từ này nó được phối hợp bởi hai thành tố. Thứ nhất là An, có nghĩa là không có trong một ngữ cảnh, và nghĩa thứ hai là chẳng phải là trong một ngữ cảnh khác. Và từ thứ hai là Atta, thường được dịch đó là thực thể ngã, hay là thực thể tồn tại ngã, self-existent essence, hoặc gọn hơn là self-existence, tức là tính tồn tại của ngã. Thì tương tự trong từ Pali, từ Sanskrit thì chúng ta có là Anatman, thì nó phối hợp bởi hai thành tố là An và Atman, đó là chẳng phải là tự thể ngã, chẳng phải là cái tôi, chứ hoàn toàn không có nghĩa là không có cái tôi. Trong cái phối hợp tổ hợp từ này đó, trong tiếng Pali và Sanskrit chúng ta thấy thể hiện cũng rất là rõ. Thì quan điểm của thuyết vô ngã hay là thuyết phi ngã cho rằng đó là không có bất cứ một hiện tượng nào trong vũ trụ này được xem là thực thể bất biến. There's no phenomenon that has self or essence. Thì chữ self đó là có thể dễ bị hiểu nhầm lẫn, nhưng mà dùng chữ essence đó là một cái thực thể, không? That has permanent essence, có một cái thực thể bất biến. Còn tâm thức là vẫn tồn tại, nhưng mà nó phải bị biến thiên, thân thể cũng bị biến thiên. Bây giờ để hiểu đúng khái niệm phi ngã đó, thì trong tiếng Anh đó, chúng ta có thể dùng cái cặp từ non-self. Non-self thì nó dễ bị ngộ nhận hơn ha. Còn trong chữ Hán đó là phi ngã. Cái phi ngã đó nó được hiểu đồng nghĩa với chữ Hán đó là bất thị ngã, tức là chẳng phải tôi hay là chẳng phải là tôi. Vì tôi đã được là tổ hợp quá mà chứ đâu phải là một cái thực thể bất biến, cho nên nó hoàn toàn không có phủ định mà chỉ nói về cái bản chất tổ hợp, bản chất nhân duyên, bản chất tính điều kiện, bản chất có điều kiện của mọi sự vật hiện tượng, trong đó có cái gọi là tôi này. Và cái bản chất cái tôi đó không phải là một cái thực thể bất biến ha, phi thường hằng tự thể, nó vẫn tồn tại nhưng mà bị thay đổi, bị biến thiên theo thời gian, không gian và nhiều yếu tố khách quan khác. Như vậy khái niệm phi ngã được Đức Phật sử dụng trong các kinh, dầu là kinh điển Pali của Thượng Tọa Bộ, kinh điển Sanskrit của Phật Giáo Bộ Phái hay Phật Giáo Đại Thừa, thì Ngài không hề có ngụ ý rằng Ngài phủ định sự tồn tại của cái tôi trong con người vạn vật. Nếu mà phủ định đó, thì tất cả việc tu đạo đức nó đâu còn giá trị nữa. Nó không có cái tôi là lấy chủ thể nào mà tu tập. Cho nên đó, các đạo sĩ Bà La Môn chê chữ khi mà muốn tấn công Đức Phật đó, thì họ lấy học thuyết Anatta trong tiếng Pali ra để đánh tráo khái niệm. Ý Đức Phật muốn nói là chẳng phải là tôi, nhưng mà họ là giải thích theo cái khái niệm từ nguyên đó là chẳng có cái tôi, để họ phê phán Đức Phật. Nếu không có cái tôi thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây về các hành động mà đang kính Đức Phật chủ trương đạo đức qua các hành động. Chứ vậy là cái học thuyết Kama là học thuyết là hành động đạo đức hay là hành động pháp lý, hành động dân sự, hành động xã hội, nói chung là mọi hành động đều mang hệ quả kéo theo. Và chính con người với vai trò là tác giả phải gánh lấy các hậu quả nếu đó là xấu, hưởng các thành quả nếu đó là tốt. Mà Đức Phật được hiểu là một bậc có trí tuệ trọn mạng, cho nên Ngài không thể nói mâu thuẫn. Cho nên chúng ta buộc phải dịch cái chữ Anatta là phi ngã thay vì nó là vô ngã. Như vậy Đức Phật không hề phủ định cái tôi, no denial of self. Thì có phủ định nó cũng không thể là thành công được, tính tồn tại nó là độc lập. Nói cách khác, theo Đức Phật, ngã tồn tại nhưng mà tồn tại dưới một hình thái, một chuỗi biến thiên, chứ không thể là không biến thiên. Là thì Sư Nhất Hạnh thường nói là hãy đi như một dòng sông, như đi một con người, chúng ta thấy nó có những cái bước đi rề rạc với nhau, có khi dừng lại, còn dòng sông là nó tiếp tục nó chảy, dù là dòng sông tù động đi nữa nó vẫn có sự vận hành chảy trong đó, và nó được cái cấu tạo bởi rất nhiều các cái thành tố HIO. Hay là đi như một thác nước, thác nước thì chúng ta thấy là cái sự kết nối của nó không có, nó liên tục nhưng mà nó vẫn có những cái rời rạc, có những cái khoảng trống. Còn nguyên cái dòng sông thì chúng ta không có cảm giác là có khoảng trống. Thực ra thì trong cái phân tử HIO đó cũng có những khoảng trống nhất định, mắt thường mình không nhìn thấy ra thôi, mà thác là mình thấy rõ hơn. Nên bởi vì cái hơi nước tỏ ra từ thác mà mình đứng gần là mình có thể cảm nhận được, tức là nó có những khoảng cách nhất định. Nói cái khác, khi đưa ra học thuyết phi ngã, Đức Phật đó chẳng những không phủ định tầm quan trọng của tâm trong một quyết định hành vi đó sống, mà còn kêu gọi tất cả những người tu học theo sự dẫn của Ngài đó phải huấn luyện đời sống đạo đức để có một tiến trình tái sanh tích cực với những cái thành quả hạnh phúc và có giá trị ở kiếp sau. Và do đó chúng ta có thể khẳng định học thuyết phi ngã của Đức Phật hoàn toàn không mâu thuẫn gì với học thuyết luân hồi và giải thoát. Thì lát nữa tôi sẽ nói về vấn đề này. Các đạo sĩ Bà La Môn thì quy kết Đức Phật do chủ trương vô ngã, nên là không có người chịu khổ đau trong luân hồi và không có người hưởng hạnh phúc ở trong giải thoát. Đó là một sai lầm lớn về vấn đề khổ đau và luân hồi, khổ đau trong luân hồi và hạnh phúc ở trong các cảnh giới giải thoát á. Đức Phật là nhà sáng lập tôn giáo đề cập nhiều nhất, chi tiết nhất và ở mức độ chủ quan chút xíu là sâu sắc nhất so với các đạo sĩ sáng lập ra các trường phái tôn giáo Ấn Độ. Tôi xin so sánh một chút giữa quan điểm của Đức Phật ở trong Thượng Tọa Bộ và các bộ phái Phật giáo còn lại với thuyết nhất thiết hữu bộ. Thì thuyết nhất thiết hữu bộ có chủ trương là ngã vô pháp hữu, ngã là không có tồn tại nhưng mà pháp thì tồn tại. Pháp đây là mọi sự hiện tượng. Thì sở dĩ mà thuyết nhất thiết hữu bộ là bộ phái tiêu biểu nhất của tất cả các bộ phái cho rằng ngã không có là vì cái khái niệm anatta trong tiếng Pali và anatman trong tiếng Sanskrit nó có tiếp vị ngữ là a, mà tiếp vị ngữ được dịch theo hai nghĩa, có ngữ cảnh dịch là phi chẳng phải là, và có ngữ cảnh dịch là vô tức là không có. Và đây có lẽ là do vì cái nhầm lẫn đó mà các bậc tôn giả của thuyết giới thuyết của bộ cho rằng là ngã là không có, các sự vật thì tự lại là có. Thì đây là cái quan điểm khác với Đức Phật, và quan điểm đó nó cũng dấy khởi lên nhiều cái tranh luận về học thuyết. Quý vị có thể xem cái quyển Nhị Bộ Tôn Luân Luận, hiện nay là có nhiều bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang, bản dịch của Đại Đức Nguyên Tuấn, bản dịch của Thượng Tọa Hạnh Bình, bản dịch của giáo sư Nguyên Hồng từ tiếng Nhật, một số bản dịch của nhóm biên tập Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, nên đang có đủ trên mạng. Quý vị có thể search cái tựa đề Dị Bộ Tôn Luân Luận để thấy được, và quý vị xem ở cái mục tranh luận về ngã hữu hay là ngã vô, cái tôi đó là có hay là cái tôi không có. Từ cái chủ trương không có cái tôi ở trong thuyết giới thuyết của bộ mà 17 bộ phái còn lại tranh luận phản biện lại quan điểm đó. Như vậy ở góc độ này, nhất thiết hữu bộ được xem là bộ phái tiêu biểu về chủ trương ngã không có, còn các bộ phái còn lại bao gồm Thượng Tọa Bộ, Đại Chúng Bộ và về sau này là Đại Thừa chủ trương á là ngã vẫn tồn tại nhưng mà không phải là một thực thể bất biến thôi. Phần 2. Đức Phật không phủ nhận sự tồn tại của tự ngã. Trước khi đi vào phần này đó, thì trước nhất tôi nói về tự loại của anatta. Thì trong cái cấu trúc anatta trong tiếng Pali và anatman đó, trong tiếng Sanskrit, thì có thể chúng ta thấy là nó xuất hiện với hai hình thái. Thứ nhất đó, là một danh từ. Rồi cụ thể là trong kinh Tương Ưng tập 3 trang 141, tập 4 trang 49, tập 5 trang 345, hay là Tăng Chi Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh tập 2 trang 37 đến 45, đều là những cái đoạn ngữ cảnh theo đó đó anatta xuất hiện với tư cách là một danh từ. Danh từ đó có thể làm chủ ngữ, cũng có thể làm là tăng ngữ, làm tăng ngữ. Trường hợp thứ hai đó là anatta đóng vai trò là một tính từ. Thì chúng ta cũng thấy là xuất hiện ở trong kinh Tương Ưng tập 3 trang 114, trang 133, tập 4 trang 28, tập rồi đặc biệt đó là cũng ở tập 4 trang từ 130 đến 166, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cũng như Luật Tạng tập 3 trang 66 và tập 5 trang 86, Đức Phật được mô tả là người sử dụng khái niệm anatta này dưới cái góc độ là một tính từ. Mà tính từ, mà tính từ đó về bản chất là bổ nghĩa cho danh từ. Trong tác phẩm của giáo sư Stephen Collins, Con Người Vô Ngã, Hình Ảnh và Tư Tưởng trong Phật Giáo Thượng Tọa Bộ, nhà xuất bản Đại học Cambridge năm 1910, trang 71-81, thì có so sánh cái sự tương đồng của khái niệm Atta, tức là ngã, với Purusha, ha, Purusha tức là con người, hoặc là Buddha, thì ba cái khái niệm này đó là được sử dụng đồng nghĩa với nhau. Thì ông dẫn chứng từ góc độ văn bản Ngọc, từ văn bản A qua văn bản B, để chứng minh đó là ba từ này nó có ý nghĩa là đồng nghĩa, ha, có nghĩa đồng nghĩa. Thì dầu ở góc độ là danh từ hay là góc độ là tính từ, thì cái cách lý giải của giáo sư Thomas William Rice Davis trong bộ từ điển nổi tiếng của ông với cộng sự là William Stead vào năm 1921, từ điển mang từ đề là Bali English Dictionary, từ điển Phật học Bali Âm, ở trang 22 đó có trích dẫn ra những cái đoạn kinh văn, bao gồm là Trường Bộ Kinh tập 1 trang 186-87, Tư Bộ Kinh trang tập 3 trang 179, tập 5 tập 4 trang 54, Luật Tạng tập 1 trang 14, Trung Bộ Kinh tập 1 trang 138, tập 3 trang 19, trang 265 cho đến 271. Ở đây đó thì cụ thể đó, Đức Phật khẳng định đó rằng tổ hợp cái tôi về bản chất và trong thực tiễn đó chẳng phải là tôi, chẳng phải là tôi, bởi vì đó là tổ hợp quá mà mang tính điều kiện. Thì chúng ta thấy là cái quan điểm đó của Đức Phật rất là nhất quán trong nhiều bộ kinh khác nhau, chứ không hề phủ định là không có cái tôi. Và nếu chúng ta trích một câu rất là phổ biến ở trong kinh Pháp Cú và nhiều bài kinh thuộc kinh điển Bali, Sabbe Dhamma Anatta, còn câu này thì ai học về cử nhân Phật học đều thuộc lòng, nhất thiết pháp vô ngã, Sabbe Dhamma Anatta, thì pháp ở đây đó là mọi sự vật hiện tượng, trong đó có cái tôi này, cái tôi của mỗi con người, cái tôi cá nhân, cái tôi xã hội, vân vân. Và do đó nếu chúng ta thay thế cái khái niệm pháp sự vật đi thành đó là những cá thể con người không có thực thể, đó là vì là đó là phi ngã mà, nhất thiết pháp phi ngã, tức là mọi sự vật hiện tượng không có thực thể bất biến, thì rõ ràng cái ngữ nghĩa đó làm cho quan điểm và cách lý giải của Đức Phật đó khác với trường phái Bà La Môn. Ý thứ hai đó thì tôi xin nêu ra một số dẫn chứng cho thấy là Đức Phật có khuynh hướng im lặng về các câu hỏi có ngã hay không có ngã, đặc biệt là trong kinh Tạng Bali của phái Thượng Tọa Bộ và A Hàm của phái Nhất Thiết Khổ Bộ. Trước nhất tôi xin trích Tương Ương Kinh tập 4 trang 400 bản Bali và tập 4 trang 422 bản tiếng Việt. Thì trong đây đó Đức Phật đã im lặng không trả lời khi có các đạo sĩ Bà La Môn hỏi ngài đó, ngã tồn tại thường hằng không, ngã là kết thúc sau khi chết không, thì Đức Phật không có trả lời. Thì lý do mà Đức Phật không trả lời đó không phải là vì ngài không biết, vì triết lý này ngài là người lập ra mà ngài hiểu rất là sâu, nhưng mà đối với cái cuộc đối thoại tôn giáo mà các đạo sư Bà La Môn họ lấy ý thức hệ đạo của họ là quy chiếu, thì việc Đức Phật có phân tích chứng minh là đúng đi nữa họ cũng xem là sai. Và điều khác biệt là khó nói chuyện với nhau được lắm. Bên đây chủ trương A thì bên kia phải là phi A hay là B thì bây giờ ta là trường phái. Chứ nếu mà bên này nói A, bên kia nói A thì hai bên giống nhau là phái ra làm gì? Thì trong những cái cuộc tranh luận như thế đó thì nó sẽ không có điểm dừng. Người thắng hay người thua không có chuyện đó. Nên là Đức Phật đã chọn thái độ im lặng. Thì bởi vì theo Đức Phật đó, nếu Đức Phật nói là có ngã thường hằng á nha, thì Đức Phật rơi vào thừa kiến luận. Còn nếu mà cho rằng là ngã sau khi chết là biến mất, thì cái đó rơi vào đó là đoạn kiến luận của chủ nghĩa duy vật. Tôi xin trích một cái đoạn khác như sau. Xin lỗi, cũng là cái đoạn đó nha. Chi tiết như thế này: này Ananda, nếu được hỏi có tự ngã không, và ta trả lời cho du sĩ Vachagota là có tự ngã, như vậy này Ananda, thuộc về phái Sa môn Bà La môn chấp thường kiến. Thì đoạn này Đức Phật nói rõ, nếu mà Đức Phật nói có ngã thì ngài rơi vào thường kiến luận của đạo Bà La môn à. Rồi đoạn khác Đức Phật nói tiếp: này Ananda, nếu được hỏi có phải không có tự ngã, và ta trả lời cho du sĩ Vachagota là không có tự ngã, như vậy này Ananda, là thuộc về phái Sa môn Bà La môn chấp đoạn kiến, tức là chết là hết. Ở đây Đức Phật đang nói ở một cà phê rộng hơn, khẳng định là có hoặc là không á, mà không có giải thích thì dễ dẫn đến ngộ nhận. Nó có thì rơi vào thường kiến, mà nó không thì rơi vào đoạn kiến. Này Đức Phật á, chủ trì trung đạo vượt lên trên là các cái cặp đối lập tương đối giữa có và không đó, cho nên Đức Phật mới giữ yên lặng. Ở hai đoạn kế tiếp Đức Phật nói tiếp như sau: này Ananda, nếu được hỏi có tự ngã không, và ta trả lời cho du sĩ với cho ta là có tự ngã, như vậy câu trả lời của ta có phù hợp với trí khởi lên rằng tất cả các pháp là vô ngã, thưa không bạch Thế Tôn. Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi có phải không có tự ngã, và ta trả lời cho du sĩ Vachagota là không có tự ngã, như vậy này Ananda, lại làm cho du sĩ Vachagota càng ngơ ngác bối rối hơn nữa. Trước đây ta nói có tự ngã, nay không có tự ngã nữa. Cho nên Đức Phật mới dễ yên lặng, vì nói ra đó thì người ta sẽ hoang mang, là không biết là Đức Phật chủ trương đúng hay sai, người ta hoang mang. Cho nên trong trường hợp mà thấy cái việc mà Đức Phật giải thích ra người ta không hiểu được, hoặc là hiểu cố tình hiểu sai đó, thì thôi Đức Phật chọn giải pháp im lặng. Luôn tiện thì tôi giới thiệu 14 câu hỏi Đức Phật giữ thái độ im lặng. Thì trong tiếng Anh đó, thì ta thường dịch đó là những cái câu hỏi siêu hình, metaphysical questions đó. Hoặc là dịch thoát nghĩa đó là unpractical questions đó. Tức là những câu hỏi không có thực tế, hoặc là những câu hỏi không có lợi ích. Giờ Đức Phật biết rõ nhưng mà Đức Phật vẫn không trả lời. Thì trong 14 câu hỏi này nó có câu hỏi liên hệ đến ngã. Thì này nó nằm ở trong kinh Tương Ưng tập 4 trang 400 bản tiếng Pali, tập 4 trang 424 bản tiếng Việt. 4 câu hỏi đầu tiên á, nó có cấu trúc á như thế này: thế gian là vô thường, là thế gian là thường, thế gian là vô thường, thế gian cũng thường cũng vô thường, và thế gian chẳng phải thường chẳng phải vô thường. Cái này gọi là mệnh đề 4 câu, hay là triết học 4 câu, hay là triết học 4 mệnh đề. Cái mệnh đề 1 đó, nó liên hệ đến có, tồn tại là hiện hữu. Mệnh đề thứ 2 đối lập lại là không có, không tồn tại, không hiện hữu. Mệnh đề thứ 3 là phối hợp giữa mệnh đề 1 và 2, vừa có hiện ngủ vừa có không hiện ngủ. Mệnh đề 4 á là phủ định mệnh đề 1 và mệnh đề 2. Và tương tự với cái cấu trúc này đó, thì ở cái câu hỏi 5 đến câu hỏi 8 nó liên hệ đến khái niệm vô biên với hữu biên. Thế gian là hữu biên, thế gian là vô biên, thế gian vừa hữu biên vừa vô biên, thế gian chẳng hữu biên chẳng phải vô biên. Tương tự từ câu hỏi 9 đến câu hỏi 12 liên hệ đến Đức Phật. Sau khi chết, Như Lai tức là Đức Phật á tồn tại. Sau khi chết Phật không tồn tại. Sau khi chết Phật vừa tồn tại vừa không tồn tại. Sau khi chết Phật chẳng tồn tại chẳng phải không tồn tại. Thế thì nếu chúng ta để ý đó, cái cấu trúc của câu 1 với câu 3, cấu trúc giữa câu 2 câu 4 nó có mối liên hệ. Đó là câu 1 á là khẳng định, câu thứ 3 đó là phối hợp giữa cái khẳng định với cái phủ định, Câu 2 đó là phủ định, và câu 4 đó là phối hợp, chẳng phải phủ định, chẳng phải khẳng định. Và tương tự ở câu hỏi 13 cho đến câu 14 là thân và tâm này đó là một hay thân và tâm là khác. Cái tự ngã mà Đức Phật nói trong kinh đó, nó gồm có thân và tâm. Còn các trường phái triết học Ấn Độ đó thì cái tự ngã chủ yếu là nói về cái tâm thức thôi. Tâm thức thôi. Mà tâm thức chỉ là một phần, không thể đại diện cho hết tất cả được. Vì đó là 14 câu hỏi Đức Phật không trả lời nha. À, câu hỏi 13, 14 là liên hệ với cái khái niệm tự ngã. Thì trong kinh Trung Bộ, bài kinh 63 tương đương với một bài kinh tương tự ở trong kinh trường cái lỗi Trung A Hàm. Thì kinh đó có tựa đề là Tiểu Kinh Malunkiya. Thì khi mà một người bộ hành là bị bắn cái mũi tên độc, thì Đức Phật có khuyên người đó là đừng đặt những câu hỏi như sau. Thứ nhất á, tôi sẽ điều trị bệnh khi và chỉ khi tôi biết ai là tác giả, họ tên là gì, nhà cửa ở đâu. Thứ hai đó, người đó vì động cơ gì đó mà lại bắn tôi, giới tính có là nam hay là nữ, được người ta thuê hay là do ganh ghét hay do ghét bỏ hay gì đó mà làm cái việc xấu đó. Thứ ba đó là tôi phải nỗ lực để mà trả đũa là người này thì tôi mới tìm ra cái nguyên nhân á, ai là người làm công việc đó. Thì Phật trả lời rằng là người đó có khả năng sẽ bị chết trước khi các câu hỏi này được trả lời. Và anh vụ đó đó trực tiếp giải thích rằng đó, việc mà chúng ta bận tâm về cái tính vô thường hay là không thường còn, rồi vô biên hay là hữu biên, là tồn tại không tồn tại của thế giới, của con người, của bậc giác ngộ giải thoát như là Đức Phật, không cần thiết, không cần thiết. Ở trạng thái đó chúng ta sẽ biết. Mặc dù gián tiếp thì Đức Phật trả lời rất là nhiều, nhưng mà khi hỏi trực tiếp thì Đức Phật giữ yên lặng, bởi vì tranh luận trong trường hợp này chỉ làm cho người ta bảo thủ quan điểm khác với Đức Phật thôi. Và rút lại đó thì chúng ta có một cái câu trả lời gián tiếp trong kinh Pali. Dukkha Niroda Gamini Patipada, nghĩa là gì? Con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau, đó là tông chỉ mà Đức Phật truyền bá. Và ở một đoạn khác thì ngoài cái con đường ra thì Đức Phật còn dạy là gì? Nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Như vậy là trong đề Đức Phật chỉ quan tâm đến hai vấn đề thứ nhất thôi. Thứ nhất, đâu là nguyên nhân của khổ đau, và thứ hai, đâu là con đường để giải thoát nó. Không có vấn đề thứ ba. Những nội dung gì nó khác với đề thứ ba ra là Đức Phật không đề cập. Ba nhỏ hay là phi ngã thì trong đạo Phật Thượng Tọa Bộ và Phật Giáo Bộ Phái thì có đề cập đến hai loại phi ngã. Thứ nhất là nhân phi ngã, các bản dịch cũ là nhân vô ngã, các quý vị. Tôi đổi tất cả vô ngã thành là phi ngã. Tức là việc không có tính thực thể thường hằng bất biến ở trong mỗi con người. Tại vì chúng ta bị tổ hợp quá mà, nên nó bị thay đổi và điều kiện. Thứ hai đó là pháp vô ngã hay là pháp phi ngã. Chứ pháp đây không phải là chân lý nha, mà pháp đó là mọi sự vật và hiện tượng. Nói cái khác là qua khái niệm này đó, thì Đức Phật khẳng định rằng là mọi sự vật hiện tượng tồn tại nhờ nhiều nhân duyên. Còn phía trên đó là yếu tố hình thành ra con người đó là đa dạng và lệ thuộc bởi nhiều nhân duyên, không có nguyên nhân đầu tiên. Còn đối với sự vật thì cũng thế. Thì trong kinh Tương Ưng tập 4 trang 286, Đức Phật có đề cập đến là những người chết vào đoạn diệt luận thì cho rằng là chết là hết vấn đề sau, kết thúc hoàn toàn. Tiếng Anh là thường nó dùng cái từ là no afterlife, complete annihilation, tức là chấm dứt hoàn toàn, không còn vết tích gì hết đó. Thì đó là một cái nhận thức thiển cận và sai lầm. Tôi xin trích một vài đoạn của các học giả về việc cảnh báo chúng ta những cái từ dịch sai trong tiếng Anh đối với khái niệm anatta. Trước nhất là giáo sư Richard Gorbitsch, ông trích một cái đoạn. Thì tiếng Anh tôi có chích ra bên dưới ha. Để đỡ mất thời giờ thì tôi xin dịch sát nghĩa thôi. Anatta thường được dịch sai là không có ngã hay không có thực thể. Nhưng thực ra có nghĩa là chẳng phải ngã, thay vì không có ngã. Đây là một giáo sư người Công giáo, nhưng mà hiểu Phật giáo rất là sâu sắc và sau này là trở thành Phật tử. Thì tác phẩm này đó có tựa đề đó là What the Buddha Taught, xuất bản vào năm 2009, trang 69. Những gì Đức Phật đã tư duy, ha, What the Buddha Taught, những gì Đức Phật đã tư duy. Thứ hai đó là giáo sư Peter Harvey, là một giáo sư Phật học nổi tiếng đang sống ở tại Anh. Thì ông cũng là đồng tổng biên tập của tạp chí Đạo Đức Phật Giáo online, Journal of Buddhist Ethics, là tác giả của một số Phật học nổi tiếng. Thì trong cái quyển An Introduction to Buddhism, Teachings, History and Practices của nhà xuất bản Đại học Cambridge, trang 62, xuất bản năm 2012, thì tác phẩm này tạm dịch là Dẫn nhập vào Đạo Phật, những lời dạy, lịch sử và thực hành. Thì có một đoạn tiếng Anh tôi đi bên dưới và tôi xin dịch sát nghĩa như sau: sẽ là một sai lầm nếu dịch anatta đơn thuần là không có cái tôi, egoless trong tiếng Anh, vì khái niệm atman trong tiếng Sanskrit và atta trong tiếng Pali của người Ấn Độ khác với khái niệm cái tôi của Freud. Freud là nhà tâm lý học hiện đại rất là nổi tiếng. Sau này đó thì các học trò của ông mở rộng thêm cái tâm lý học trị liệu, tâm lý học ứng dụng, tâm lý học vô thức, vân vân. Thì rõ ràng là cái khái niệm ego trong tiếng Anh, mặc dù vẫn được một số nhà Phật học sử dụng, nhưng nó khác nghĩa với cái khái niệm ego ở trong tâm lý học của Freud. Nếu chúng ta dựa vào kinh Vô Ngã Tướng, bài kinh thứ hai được Đức Phật giảng sau khi giác ngộ, có tựa đề là Anatta Lakkhana Sutta. Lakkhana là tướng trạng, ở đây dịch là tính chất. Anatta là chẳng phải cái tôi, tính chất chẳng có, chẳng phải cái tôi, tính chất chẳng có, chẳng phải cái tôi. Thì rõ ràng là lý giải của hai nhà Phật học gia là rất là chuẩn. Và nhà Phật học thứ ba đó là Johannes Bronckhorst. Thì trong tác phẩm The Two Traditions of Meditation in Ancient India, là hai trường phái thiền học trong Ấn Độ cổ đại, nhà xuất bản Motilal Bhaskaradas năm 1993, trang 99, tôi xin trích một cái đoạn được tôi dịch như sau: Phật giáo nguyên thủy không hề phủ định sự tồn tại của ngã, mà thực ra truyền thống Phật giáo chủ trương rằng Đức Phật tránh nói về linh hồn, lại càng không phủ định sự tồn tại của nó. Thì cái niệm linh hồn là cái mà Ấn Độ giáo ta cho là bất biến, trải qua nhiều thời gian trên nền tảng của bất tử. Còn Đức Phật nói là nó có tồn tại, nhưng mà nó là thay đổi, nó chỉ có khác nhau là có tồn tại và thay đổi thôi. Còn chủ nghĩa duy vật là không có tồn tại sau khi chết. Còn chủ nghĩa đa thần giáo của Bà La Môn thì nó là vĩnh hằng bất biến. Cho nên khác nhau căn bản là nằm ở chỗ đó. Và một đoạn khác trong tác phẩm của ông mang tựa đề đó là Buddhist Teaching in India, lời Phật dạy hay là giáo pháp Phật giáo tại Ấn Độ, nhà xuất bản Wisdom Publications, nhà xuất bản chính Trí Tuệ năm 2009, trang 25. Tôi xin dịch sát nghĩa như sau: truyền thống Vệ Đà thừa nhận rằng ngã là phương tiện chính yếu để đạt được giải thoát, do vì nó tồn tại thường hằng bất biến, cho nên quá trình tu tập với người ta mới đạt dần dần đến giải thoát. Thì đây là cái quan điểm tại sao mà bên Ấn Độ giáo cho là ngã là bất biến, còn Đức Phật cũng cho là ngã là thường hằng nhưng mà không có bất biến. Nhờ không bất biến cho nên mới dắt người giải thoát. Còn nếu nó là biến, nhờ nó có biến mà nó mới giác ngộ giải thoát. Còn nếu nó là bất biến thì không ai có thể tu tập giác ngộ giải thoát được. Chúng ta thấy một cái bức ảnh và video nó khác nhau. Bức ảnh đó là một cái cảnh tỉnh, tức là cảnh chết. Bức ảnh của tôi là cái quá khứ của tôi, mà quá khứ của tôi là không phải cái hiện tại của tôi. cái không phải là hiện tại của tôi, thì cái đó được gọi là cái tôi đã chết. Còn video nó đang chuyển động quý vị, nó đang chuyển động, nó là một cái dòng sống động. Nhưng cái dòng sống động nó mô tả về cái quá khứ một cái nhân vật nào đó, thì cái quá khứ đó cũng đã chết. Quá khứ đó không phải là hiện tại, mà cuộc sống nó là sống động của hiện tại, chứ không phải là sống động của quá khứ. Phần 3, phi ngã từ góc độ trị liệu khổ đau. Thì trong phần này đó, tôi xin trích một vài đoạn kinh. Thứ nhất á, không chấp ngã, không chấp ngã sở hữu thì người đó thoát khỏi khổ đau. Đoạn kinh mà tôi trích đó là kinh tập Sutta Nipata, một trong 15 tập của Tiểu Bộ Kinh, ở phần 4, gồm các kệ sau đây. Thứ nhất là kệ 805, tôi xin dịch sát nghĩa: nhân loại vì chấp ngã mà sinh u sầu, bởi tất cả đều không bền chắc. Sự tồn tại của sự vật sẽ phải biến diệt, phải quan sát sự thật như thế, không nên cố chấp nắm giữ làm gì. Vì vậy thì cái đoạn này nó gián tiếp đó, nói rằng đó là hễ ai chấp sự vật là thường hằng bất biến đó, thì người đó sẽ khổ tiếc nuối. Còn ai hiểu rõ nó là cái quy luật thì như vậy thì mọi sự vật phải biến diệt, mà biến diệt thì có gì đâu phải nắm giữ đó. Ta sử dụng nó một cách tích cực, có giá trị khi còn sống, chứ không phải là chờ sau khi chết. Tương tự kinh tập phần 4 kệ 806, tôi dịch sát nghĩa như sau: người nào tư duy rằng vật này là của ta, thì khi vật ấy mất đi sẽ sinh lo buồn, nên biết rằng đệ tử của ta không nên chấp ngã. Thì ở đây đó, Đức Phật đang nói đến cái hệ lụy chấp ngã sở hữu trên nền tảng của chấp ngã. Chẳng phải là tôi là một cái hình thức nhận thức rõ về bản chất hình thành của cái tôi. Nó còn không tồn tại, vĩnh hằng bất biến được, thì làm sao các cái sở hữu vật có thể là bất biến và vĩnh hằng được. Cho nên nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta bớt đi cái sự chấp ngã sở hữu. Tương tự cũng trong kinh tập kệ 806, Đức Phật dạy như sau: người nào tư duy rằng vật này là của ta, thì khi vật ấy mất đi sẽ sinh lo buồn. Kệ 809, người chấp ngã với tâm tham cầu vật chất nào đó sẽ không thể chấm dứt khổ đau sầu bi bởi keo kiệt. Ai muốn đạt được sự thanh tịnh an ổn như Phật cần trừ bỏ hết các chấp thủ. Như vậy cái chấp thủ về cái tôi, hay là cái tôi sở hữu, hay là mọi sự vật hiện tượng, đều dẫn đến cái sự bất ổn tinh thần, hay nói cái khác đó là khổ đau. Và trong kinh tập kệ 811, Đức Phật dạy sao: các bậc mô ni không cố chấp Phật gì, tâm của bậc mô ni không sinh ái nhiễm, không ái nhiễm đối với sự vật, không dính bắt điều gì, cho nên không đau buồn và cũng không keo kiệt. Do vì mình hiểu được rõ bản chất mọi sự vật, nên bậc mô ni tức là bậc minh triết, bậc hiền triết đã buông hết mọi chấp nhất. Mà buông chấp nhất thì không có chấp, không có khổ đau. Và vì mình buông chấp nhất cho nên mình không có keo kiệt, tâm rộng lượng, bao dung quảng đại, sẵn sàng giúp đỡ cho những người đang trong cái hoàn cảnh khổ đau. Sau đây là một vài đoạn Đức Phật nói về nhận thức phi ngã giúp cho con người vượt khổ, tức là giá trị phi ngã từ góc độ nhận thức luận. Kinh Tương Ương tập 4, trang 3 bản Pali, tập 4 trang 8 bản tiếng Việt: các pháp là vô ngã, cái gì vô ngã cần phải được như thật quán với chánh trí tuệ rằng cái này không phải là tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi, và cái này không phải là tự ngã của tôi. Trong đây là thiếu cái chữ sở hữu ha quý vị. Nó lặp lại hai này không phải là tôi. Một cái lần thứ hai là sở hữu nha. Tôi đánh máy lộn. Thì như vậy thì bất cứ người nào làm quen với lối nhận thức và lối ứng xử bằng ba mệnh đề: cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi, thì người đó dễ dàng tháo mở các cái chốt khổ đau đang bám trên thân thông qua các cái sự kiện như là mất mát, tàn phá, tổn thất, hư hoại, không như ý, không hài lòng, vân vân. Chúng ta không có bị vướng dính vào trong cái bẫy khổ đau đó. Đừng nhận thức đúng. Tương tự trong kinh Tương Ưng cũng với tập 4 trang 4 bản Pali thì Đức Phật dạy như thế này: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân cũng như vậy, nên biết rằng mắt này các tỳ kheo là vô ngã, kể cả quá khứ và vị lai. Còn nói gì mắt của hiện tại, thấy vậy này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử Đa Văn không có tiếc nuối gì đối với mắt, tương tự không tiếc nuối gì đối với tai, mũi, lưỡi, thân nhỉ. Thì đây là cách Đức Phật hướng dẫn về kỹ năng không tiếc nuối đối với các Phật sở hữu nói chung và đối với cơ thể mình gồm các chi phần. Nói riêng đây là các giác quan. Và chữ Đa Văn Thánh đệ tử là chỉ cho người đệ tử có tu học chân lý, nghe nhiều, học nhiều, thực tập nhiều, cho nên khác với những người phàm phu tục tử, tức là dễ chấp và luyến tiếc đối với vô thường xảy ra đối với thân này. Tương tự cũng trong bài kinh nêu trên, Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, các sắc là vô thường, kể cả quá khứ và vị lai. Còn nói gì sắc hiện tại, thấy vậy các vị tỳ kheo, vị Đa Văn Thánh đệ tử không tiếc nuối đối với sắc quá khứ, không quan hệ đối với sắc tương lai, không quan hệ đối với sắc hiện tại, đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Tương tự đối với các tiếng, các hương, các vị và các xúc. Thì đây là cách hướng dẫn tu tập vượt qua mọi chấp thủ đối với ngũ dục lạc, tức là năm khóa lạc giác quan. Thì Đức Phật chia ra là có các hình thái sắc, tình hương, vị, xúc của quá khứ thì không nên tiếc nuối, nào nó đã qua rồi, nó đã mất rồi, không tiếc nuối không giải quyết được vấn đề gì, chỉ hâm nóng khổ đau thôi. Còn đối với cái hiện tại và tương lai đó thì không đắm nhiễm, không hy cầu, không có mong cầu, thì lúc đó đó chúng ta dễ dàng vượt qua khi nhận ra được vô thường xảy ra đối với chúng. Và sau đây đó thì tôi xin trích một số đoạn của các nhà Phật học hiện đại để nói nhận thức vô ngã là quá trình trị liệu tâm lý ngã mạn và cao ngạo. Thì đây là cái phần rất là quan trọng ở trong tâm lý học Phật giáo. Chú nhất là giáo sư Steve Collins. Thì ông có một đoạn trong tác phẩm Con Người Vô Ngã mà nãy tôi đã trích ở các bằng trên đó. Đoạn dịch sát nghĩa tiếng Anh như sau: quán chiếu về lời dạy phi ngã có hai vấn đề liên hệ đến giáo dục tri thức và giáo dục tinh thần cho mỗi cá nhân. Phần thứ nhất của quán chiếu này là xa lìa thân kiến, vốn chuyển đổi từ ý thức về cái tôi đạt được từ nội tâm và sự kiện về cá tính, sự kiện về tính cá thể vật lý, trở thành niềm tin lý thuyết về ngã. Phần hai là sự nhận diện tâm lý học về phi ngã, hoặc là mất đi sự hãnh diện hay cao ngạo, vốn thường được giải thích như cái cao ngạo của tôi là. Thì trong mấy phần đầu tôi đang đề cập đến phi ngã về phương diện nhận thức luận, để giúp cho nhận thức đúng, không có phủ định cái tôi, mà thấy rõ cái tôi đó là tồn tại vĩnh hằng nhưng nó không có bất biến. Nó tồn tại từ đời này qua đời khác nhưng mà nó thay đổi, đó là nhận thức luận. Thì bằng cách đó thì chúng ta không có tiếc nuối. Lợi ích của cái nhận thức luận đó là vượt qua sự chấp thủ và tiếc nuối. Còn về phương diện tâm lý học á, thì chấp ngã nó làm cho mình cao ngạo khi mà nói tôi thế này, tôi thế kia. Có người là chuyên môn kể cái tôi khổ đau trong quá khứ, kể hoài kể quỷ mà không chịu thoát ra khỏi khổ đau, kể như một cơn nghiện. Nhưng mà cũng có người đó kể những cái hay, cái giỏi, cái thành công, cái tốt đẹp, cái cao quý của mình, thì tự động nó ngấm ngầm cái sự cao ngạo, sự chấp ngã bên trong. Có nhiều người rất là khéo, tự giả bộ như là khiêm tốn nhưng mà để nâng mình cao hơn, cúi đầu mình xuống là cách để nâng mình lên cao hơn. Có là cái chấp giả ngấm ngầm. Ở đây Đức Phật nói là dưới hình thức tâm lý học thì có người nhận thức phi ngã thì người sống rất là giản dị, chân thành, dễ gần gũi, dễ thân cận chứ không có cao ngạo. Thì từ đó thì chúng ta có thể rút ra những cái nhận thức sau đây về phương diện tâm lý học trị liệu do thực tập được nhận thức phi ngã ha. Ý thức về cái tôi hoặc thái độ về tôi là chấp ngã theo hướng hoặc là ti liệt mạng hoặc là tăng thượng mạng. Thì các chị làm quen với hai cái niệm ti liệt mạng. Ti liệt mạng đó là đánh giá chấp ngã ha, dưới hình thức đó là tự khinh thường mình, mặc cảm, tự ti. Thì người Việt Nam nói riêng và các dân tộc bị áp bức nói chung á, đã từng bị xâm lăng trở thành thuộc địa đó, thì luôn luôn có cái mặc cảm tự ti dân tộc. Và những người như thế cứ nghĩ gì, cái gì của Đức Hòa là xịn hết á. Hãy Đức Hòa là xịn, bất luận nó là cái gì. Rồi đó đầu đó là nói xấu đất nước, rồi nói xấu dân tộc, rồi nói xấu, rất là phê bình chỉ trích mà không nhìn thấy được cái mặt tích cực, cái mình đang có. Cái mặc cảm tự ti dân tộc là nó rất là nguy hiểm, nó làm cho mất gốc văn hóa, mất gốc về sự nỗ lực, tự lực, lệ thuộc vào ngoại bang thôi. Thì chúng ta là đang bị rơi vào cái tình trạng đó, như là hệ quả của 1.000 năm bị đô hộ của Trung Quốc ha. Rồi 100 năm Pháp đô hộ, 30 năm Mỹ xâm lăng, gần 20, hơn 20 năm Mỹ xâm lăng, tạo ra cái cuộc chiến tranh Việt Nam, cho đến năm 1975 mới kết thúc. Thì rõ ràng cái mặc cảm tự ti đó nó làm chúng ta là không phát huy được cái thực lực của đất nước. Dòng quốc, dòng bản đề cao nước Hòa thôi. Và đối lập lại với ti liệt mạng đó là tăng thượng mạng, tức là cao ngạo tự hào cho mình là số 1, là hệ quy chiếu. Có nhiều người không thấy được cái mặt kém của Việt Nam, cứ nghĩ lúc nào Việt Nam cũng là số 1. Số 1 hết mọi thứ, bất luận bất chấp. Thì cái đó là nó là tăng thượng mạng. Cái đó là làm cho người ta sống ảo. Sống không thừa nhận cái thực tại mà sống đề cao, bơm phồng những cái giá trị mà vốn mình không có. Thì xa lánh hai cái khuynh hướng cực đoan này đó, thì Đức Phật chủ trương là chân thành và bao dung và khiêm tốn đối với nhận thức về chính mình và nhận thức về tha nhân. Cái nào mặt mình kém thì mình phải cho mình kém, cái nào mình mạnh thì mình phải phát huy, thì chia sẻ đó. Đó là cái trung đạo vượt qua ti liệt bạn và tăng thương bạn. Nói một cách khác đó là tất cả các hành vi và kinh nghiệm tôi là vốn là biểu hiện của người chưa giác ngộ. Tức là người nào chưa giác ngộ thì người đó còn chấp cách này, chấp cách kia, đủ loại hết trơn á. Và càng giác ngộ về thuyết phi ngã chừng nào thì con người trở nên khiêm tốn, chân thành giản dị chừng đó. Họ có thể rất là cao, biết rất là rộng, nhưng mà sống rất là giản dị. Chứ không có làm ngầu, làm ra vẻ ta đây thế này thế kia, đại khái vậy. Khi giác ngộ và giải thoát hoàn toàn á, thì cái tôi huyễn hóa đó sẽ mất đi, thêm cái đen lẫn cái bóng của tự. Còn 4, phi ngã và trách nhiệm của nghiệp. Thì phần này nó giúp cho chúng ta thấy rõ đó, ngoài cái tác dụng nhận thức luận cũng như là giá trị của tâm lý học, thì người hiểu rõ sự phi ngã đó sẽ làm cho người đó có trách nhiệm về nghiệp, tức là các hành vi của mình ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Và nói một cách khác đó, Đức Phật trong tất cả các trường phái Phật giáo, qua kinh văn Pali, kinh văn Sanskrit, đều khẳng định cái sự song hành giữa học thuyết nghiệp và học thuyết phi ngã. Và nghiệp ở đây mình có thể hiểu là về hành vi đạo đức, hành vi phi đạo đức, hành vi hợp pháp, hành vi bất hợp pháp, hành vi phàm, hành vi thánh, hành vi tiêu cực, hành vi tích cực. Đó. Rõ ràng Đức Phật là người đề cao đến giá trị đạo đức của các hành vi mà. Thì làm gì mà Đức Phật phủ định cái tính trách nhiệm của các hành vi đó. Đức Phật là người đề cao tính trách nhiệm hành vi, có thể nói theo ngôn ngữ hiện đại như thế. Cho nên đó, chỉ do vì chúng ta dịch sai hoặc là ngộ nhận cái khái niệm anatta trở thành là không có cái tôi, mà về bản chất nó là gì, chẳng phải là tôi thôi. Giờ tôi đưa một ví dụ mà ngài Na Tiên đó đã trao đổi với vua Di Lăng Đà, hiểu được học thuyết phi ngã, Thì Ngài mới hỏi thế này là: thưa Đại Vương, với tư cách là nguyên thủ quốc gia, thì đối với những người mà phạm tội đáng chết thì Ngài sẽ làm gì? Thì Đại Vương trả lời là tử hình. Còn đối với cái tội không đáng chết thì Ngài sẽ làm gì? Nhốt tù. Nặng á thì trọn đời. Sau đó thì có nhiều cái cấp tù khác nhau, tùy theo cái mức độ nặng nhẹ, nghiêm trọng hay là đơn giản mà trị phạt cái số năm tương đương. Rồi Đại Đức Na Tiên mới hỏi tiếp là: khi một người cố tình phủ định cái tính trách nhiệm, mới lý luận rằng đó là tôi là một cái thực thể vô ngã, cho nên nó không có cái tình trạng tôi đang ăn cắp, mà chỉ có một cái hành động đang ăn cắp thôi, cho nên tôi là vô can, thì nhà vua sẽ xử như thế nào? Thì vua nói là đây là sự ngụy biện. Nếu người nào mà ngụy biện như thế đó thì tôi sẽ đầu tiên là xử chặt hai cánh tay, vì hai cánh tay là cái công cụ để mà thực hiện cái sự phạm pháp. Ví dụ như móc túi, trộm cắp, giật giọc, chiếm đoạt sở hữu. Đầu tiên nếu mình nói là tôi không có thực hiện cái hành động này mà chỉ có hai bàn tay làm việc đó, thì đầu tiên chặt hai cánh tay có chịu không? Thì các phạm nhân đều nói thôi cho tôi lành lẹn hai bàn tay, chứ còn mất hai bàn tay rồi sau này tôi ra tù đi nữa tôi không làm ăn gì được. Còn hai bàn tay tôi có thể làm để mà giải nghiệp, làm lụng lại có được tài sản, tôi có thể bố thí cúng dường để chuộc cái tội mà tôi đã ăn cắp người ta. Thì Đại Đức Đà Tiên nói cũng giống như thế, học thuyết phi ngã trong đạo Phật á không hề phủ định tính trách nhiệm hành vi mà rất là đề cao. Ở đây ta chỉ phân tích là gì, về phương diện nhận thức luận hay là về vật lý học, thì cái được gọi là tôi là một cái tổ hợp quán của thân và tâm, chứ không thể phủ định sự tồn tại của nó. Đấy. Như vậy, trong lúc con người đang sống thì tất cả các hành động nó đều có cái chủ thể của hành vi. Chủ thể hành vi đó là gì? Mỗi cá nhân từ góc độ dân gia đình, góc độ dân sự, góc độ pháp lý thì đều phải chịu trách nhiệm ở góc độ cách này hay là cách khác, không thể phủ định được. Cho nên là Đức Phật không hề phủ định cái trách nhiệm pháp lý và đạo đức của hành vi, mà Ngài là người đề cao nữa là khác. Hơn nữa thì trong học thuyết nghiệp, Đức Phật luôn luôn đề cao đến cái khái niệm kusala dhamma kamma, tức là hành động đạo đức, hành động thiện, hành động hữu ích, hành động giá trị, hoặc là cái khái niệm punya kamma trong tiếng Pali, tức là các hành vi công đức, các hành vi phước báo. Ngài kêu gọi và khích lệ, và Ngài khẳng định rằng là ai sống với các hành động đó đó thì kiếp sau được tái sinh làm đó là tiên nhân ở các hành tinh có phước báo hơn con người của chúng ta ở quả địa cầu này. Ca ngợi như thế, khích lệ như thế thì làm gì mà phủ được cái tính trách nhiệm của các hành vi được? Cái chuyện đó không có. Và Đức Phật là một con trí tuệ, cho nên Ngài có mâu thuẫn. Mặc dù chủ trương là phi ngã, nhưng các hành động của con người thì con người phải chịu. Nếu không ở kiếp này thì ở kiếp sau, nếu không ở kiếp sau thì kiếp sau nữa. Thì đây là quan điểm nhất quán của Đức Phật. Quan điểm nhất quán. Tôi xin trích giáo sư Dorman trong Bách Khoa Reincarnation and Karma, Bách Khoa về tái sinh và nghiệp, ở trang số 8. Thì có một đoạn tôi điều ra quy dân và tôi xin dịch ra tiếng Việt như sau: Phật giáo trái ngược với các tôn giáo Ấn Độ khi đi đầu trong việc đề cao trách nhiệm đạo đức, mở tôn giáo hoặc vuông giải thích thêm của con người, đóng giáo hoặc vuông lại. Và cũng trong cái từ điển này ông nói tâm theo Phật giáo là thực thể kinh nghiệm, empirical subject, và là ngã kinh nghiệm, empirical self. Thì nó phải trải qua cái thực thể kinh nghiệm đó chứ. Ví dụ bây giờ chúng ta mổ xẻ đi, vì một cái chứng minh nào đó, mổ tai hay là mổ bụng hay là gì đó, dù có thuốc mê, thuốc gây tê đi nữa, sau khi hết tác dụng của thuốc chúng ta vẫn cảm thấy đau. Cái kinh nghiệm đau đó nó vẫn xảy ra chứ làm sao nó không có được, nó vẫn có. nó vẫn có, nhưng nó có dưới hình thức là tổ hợp hóa, nó có dưới hình thức là điều kiện hóa, nó có dưới hình thức là gì? Bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Nó chỉ khác nhau ở chỗ đó thôi, chứ không thể nói là không có cái tôi được. Cái tôi đang đau là có, cái tôi đang hạnh phúc là có. Nhưng nó không phải là thường hằng, bất biến. Nó là bị vô thường chi phối. Tôi xin trích dẫn triết gia Raju, người Ấn Độ, trong tác phẩm Structural Depths of Indian Thought, các chiều sâu cấu trúc của tư tưởng Ấn Độ, nhà xuất bản của Đại học New York, năm 1985, trang 147, đoạn dịch tiếng Việt của tôi như sau: trong cấu trúc nghiệp của Phật giáo, để được giải thoát thì tầm nhìn chân chính và hành vi chân chính rất cần thiết cho giải thoát. Thì ở đây đó thì ông nói những gì mà Đức Phật đã nói rồi. Ở trong con đường giải thoát á, gồm có 8 yếu tố. Thì tầm nhìn chân chính là yếu tố đầu tiên, rồi hành vi chân chính á là yếu tố thứ ba. Thì hai yếu tố trong 8 yếu tố của con đường giải thoát được Đức Phật chủ trương á rất cần thiết. Và cái hai yếu tố này nó đều là nghiệp. Tầm nhìn đó là nó là nghiệp của tâm. Thực ra thì nó còn có thêm yếu tố của tâm khác, đó là gì? Tư duy chân chính đó. Tầm nhìn và tư duy nó thuộc về hành động của tâm. Rồi còn cụ thể hơn, trong Bát Chánh Đạo thì ngoài cái hành động chân chính, nó còn có nghề nghiệp chân chính. Nghề nghiệp chân chính là chuỗi của các hành động chân chính liên tục diễn ra từ ngày này qua năm khác, từ năm này sang năm nọ, từ lúc chúng ta sống cho đến lúc ta chết. Nó tạo thành đó là vừa là cái nghề mà vừa là thói quen đó. Nó phải gắn cái với chân chính. Thì như vậy Đức Phật đâu hề phủ định đó, có một cái chủ thể hành động đó. Chủ thể đó là tổ hợp hóa thôi, chứ không thể phủ định là không có. Và nhờ như thế cho nên con người đó mới có cái quá trình đi từ cái người phàm sang bậc thánh, đi từ khổ đau sang hạnh phúc, đi từ tiêu cực trở thành có giá trị. Quý vị chịu khó học thêm đôi phút nữa nha, để kết thúc cái phần cuối cùng, phần 5, phi ngã và tái sinh. Trước khi đi vào Phật giáo thì tôi xin nhắc lại, trong đạo Bà La Môn, tôn giáo chánh thống gồm có 6 trường phái, thì có chủ trương á, học thuyết tên là Atthikavada. Chứ Vada là học thuyết, Atthika đó là thường hằng ha. Thì như vậy chúng ta có thể, thì cái học thuyết này đó tôi tạm dịch đó là ngã là thực thể thường hằng. Atthika là thường hằng các vị ha, ngã là thực thể thường hằng. Thì trong tiếng Anh đó người ta dịch đó là unchanging self as a subject. Thì chủ trương của đạo Bà La Môn á, đó là trong cái thường hằng á luôn luôn là có cái tính bất biến, unchanging. Còn trong đạo Phật á, đó là mọi sự vật vì nó được bảo toàn năng lượng, nhất thiết pháp bất sanh bất diệt, đó là nó không tự sinh ra không mất đi, rồi bất tăng bất giảm, đó là không tăng thêm không giảm bớt, tức là nó bảo toàn năng lượng, và nó theo Phật giáo hiện đại là chuyển từ dạng này sang một hình thức khác. Như vậy là nó có thay đổi chứ, nó thường hằng nhưng mà nó không có bất biến. Xin lỗi, nó thường hằng nhưng mà nó có biến, nó khác nhau nằm chỗ đó. Nên cái này tôi lập tới lập luôn nhiều lần để chúng ta thấy cái khác biệt. Còn chủ nghĩa duy vật Ấn Độ cổ đại đó, nó còn gọi là chủ nghĩa duy vật đoạn diệt đó. Chủ trương rằng đó là không có tái sinh, không có linh hồn sau khi chết, không có trách nhiệm đạo đức sau khi chết, và không có hậu quả của các hành vi phạm pháp và phi đạo đức sau khi chết. Thì trong tiếng Pali nó gọi là Natthikavada. Natthikavada thì học thuyết này rất nguy hại. Thì trong kinh Trường Bộ và kinh Trường A Hàm, Đức Phật khẳng định nhiều lần, ai chủ trương như thế đó thì gieo sự gọi là đe dọa hạnh phúc cho con người, dẫn đến các rủi ro bất hạnh cho con người. Mình không có tin là có hậu quả của kiếp sau thì người ta sẵn sàng sống xấu ở kiếp này, sống tiêu cực ở kiếp này, vì kết cục là người thiện kẻ xấu đều giống nhau hết rồi. Thì nếu chúng ta lấy cái nhận thức này của Đức Phật á, cái phản biện này của Đức Phật á, vào trong cái bối cảnh xã hội Việt Nam và những nước xã hội chủ nghĩa, thì chúng ta thấy là có một cái giai đoạn chúng ta cho rằng là cái tầm quan trọng của việc dạy đạo đức ở trong nhà trường là không cần thiết. Cho nên là các nhà nước xã hội chủ nghĩa là bỏ cái môn đạo đức học đó, trong cái cấp tiểu học, cấp trung học. Rất may là khoảng gần 2 năm trở lại đây đó, chúng ta mới quay trở về lại cái môn học đó, đưa nó vào trong giáo dục bắt buộc, trong cái môn giáo dục công dân. Thì theo tôi đó, thì trong mấy chục năm ở miền Bắc, bắt đầu từ năm 1945, Bắc Trung Bộ từ 1954, ở miền Nam thì từ năm 1975 cho đến cách đây là mười mấy năm, là mấy chục năm đó không có cái môn đạo đức học trong nhà trường, cho nên dẫn đến các cái hệ quả là tội ác rất là nghiêm trọng, rồi trẻ quá tội phạm. Rồi gần đây thì chúng ta thấy có những cái scandal mẹ ghẻ giết con chồng. Hôm nay báo chí đang đưa tin gần như là xã hội phẫn nộ. Rồi mới đây thì ở miền Bắc, mới ngày hôm qua, mới sáng hôm nay ở miền Bắc thì có một người, tức là cha ruột, là giết con, đánh đập đến độ mà đứa con bị chết. Thì đó là những cái dấu hiệu về cái tình trạng là mục rũ về đời sống đạo đức, do vì chúng ta không được huấn luyện đạo đức ở trong nhà trường. Trong mỗi gia đình thì cha mẹ đâu có ai phải là rảnh rỗi để mà có được cái kỹ năng dạy về đạo đức hết đâu. Cho nên nhà trường phải là một trong những nơi dạy, và người mẹ phải là huấn luyện viên đạo đức cho các con, người cha cũng thế. Thì nếu mà hai cái nền tảng đạo đức gia đình và nhà trường không có dạy đó, thì cái lỗ hổng này rất nguy hiểm cho lối ứng xử. Đụng nhau chút xíu, giận nhau chút xíu, nó khích nhau chút xíu là có thể đâm chém nhau, rất là nguy hại. Vì cái đó nó một phần có liên hệ đến cái nhận thức chết là hết đó, nên là làm cho người ta khi ác là nó ác hơn, khi xấu thì nó xấu hơn. Ở đây chúng ta không phải là phê bình chế độ nha quý vị, mình chỉ nói là cái quan điểm về cái việc mà không đưa môn học đạo đức vào trong nhà trường, nó có tác hại đến đời sống xã hội của con người rất là lớn. Tôi xin trích một cái đoạn trong tác phẩm Understanding Eastern Philosophy, hiểu triết học phương Đông, của học giả Ray Billington, nhà xuất bản Routledge, năm 2002, trang 4344. Thì cái đoạn đó như thế này: phái di vật như Chavaka là phái đoạn diệt, vì chủ trương rằng chết là sự chấm dứt, không có đời sau, không có linh hồn, không có tái sanh, không có nghiệp, và chết là trạng thái mà chúng sinh tình thức hoàn toàn tan rã, biến mất. Thì quan điểm chủ nghĩa di vật cổ sơ của Ấn Độ cũng không khác gì với cái chủ nghĩa di vật hiện đại. Bằng chủ nghĩa di vật hiện đại thì chủ trương đó là chủ nghĩa vô thần khoa học, đó là khoa học rất là cao. Nhưng mà đối với vấn đề mà cho rằng là chết là hết đó, thì cái này đó về phương diện vật lý học cũng không chấp nhận được. Mọi sự vật hiện tượng chuyển từ dạng này sang dạng khác, tức là bảo toàn năng lượng, và tâm thức cũng được bảo toàn năng lượng theo Phật giáo, cho nên là chết không mất đi. Tôi xin trích nhà Phật học Diamond Kion trong tác phẩm của ông Từ điển Phật học, Từ điển Phật học, Dictionary of Buddhism, nhà xuất bản Đại học Oxford, năm 2004. Thì ông nói cái quan điểm của Đức Phật ở trong kinh Trường Bộ, trong kinh Trường Bộ. Điều này thì tôi đã giảng hàng trăm bài giảng, bây giờ mình trích thêm một học giả để cho thấy quan điểm đó cũng giống như những gì mà tôi đã trình bày. Ông nói như sau: Đức Phật phê phán chủ nghĩa di vật đoạn diệt, phủ định tái sinh và không có nghiệp quả đời sau khi chết. Niềm tin này là không phù hợp và nguy hiểm, vì theo Đức Phật và còn xúi dục sự thiếu trách nhiệm đạo đức và chủ nghĩa hưởng thụ vật dục. Tức là nó có hai tác hại của việc tin không có đời sau. Tác hại thứ nhất là nguy hiểm cho luật pháp và đạo đức. Người nghĩ không có đời sau thì người ta có thể thả ga ở đời này chết là hết rồi. Rồi rất nhiều người bây giờ phát biểu ra ở cửa viện: tôi chỉ có một đề để sống thôi, và có một lần để chết. Đó là sai. Chúng ta đã sống rất là nhiều đề rồi, và chúng ta phải chết một lần. Sau khi chết thì chúng ta tái sanh rồi là chết nữa, ở kiếp sau là chết nữa, ở kiếp sau nữa, chứ không phải là chỉ có một lần để chết. Có nhiều lần để chết, có vô số lần để chết. Do đó trước khi chết hãy sống tử tế, hãy sống có giá trị. Cái tác hại thứ hai theo lý giải của giáo sư Kion đó, thì người không tin kiếp sau sẽ rơi vào lối sống của chủ nghĩa vật dục. Ở đây ông dùng cái từ trong tiếng Anh đó là material hedonism, tức là hưởng thụ vật chất thôi, hưởng thụ vật dục. Mà phương Tây thì người ta rất là thực dụng về vấn đề đó. À, thì cái chủ nghĩa hiện sinh của phương Tây đó, à, trong những thập niên 70 của thế kỷ trước đó, thì họ chủ trương là gì? Ăn, à, hưởng thụ, ngủ, à, chỉ ra sao thì cứ ra. Nó chỉ có khác với cái thông dông ở chỗ là gì? À, là mình biết rất rõ là mọi thứ là vô thường, là nó ngoài cái sự chi phối chủ quan của chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận thực tại như chúng đang là, nhưng chúng ta phải làm chủ giác quan, chúng ta phải sống đời đạo đức, chúng ta phải có giá trị, chúng ta phải gây ảnh hưởng tích cực cho cuộc đời. Nó khác nhau chỗ đó thôi. Giữa cái hiện sinh của phương Tây, ăn mặc ngủ hưởng thụ chết, à, rồi đời sau ra sao cứ ra sao, không quan tâm. Còn đạo Phật là quan tâm bằng chánh niệm, bằng chính thức, bằng tính trách nhiệm, vì cái học thuyết, à, đời sau là có thật. Như vậy á, thì theo cái quan điểm này đó là, à, dù chủ trương là anatta, nhưng mà con người vẫn phải trải qua, à, tiến trình của sanh tử và tái sanh trong nhiều kiếp sống. Như vậy phi ngã hoàn toàn, à, không có nghĩa là không có đời sau. Phi ngã hoàn toàn không có nghĩa là không có tái sinh. Phi ngã hoàn toàn không có nghĩa là không có kết quả của nghiệp. Tất cả này nó vẫn có hết, và chúng ta là những người sẽ tiếp nhận nó dưới hình thức là một cái chủ thể, à, à, thay đổi chứ không phải là chủ thể bất biến. Và tôi xin trích giáo sư David Kalubahana trong tác phẩm và cũng là luận án tiến sĩ của ông, Causality, the Central Philosophy of Buddhism, nhà xuất bản Đại học Hawaii, Nhân quả, triết học trọng tâm của Phật giáo, xuất bản năm 1975 ở trang 44. Quyển này thì Chùa Giác Ngộ có in, nay cũng đã gần 20 năm ha. Đoạn dịch tiếng Việt của tôi như sau: dù phi ngã, con người vẫn phải tái sinh. Đó, có cái nền tảng của tái sinh và chịu trách nhiệm đạo đức của hành động, à, đó là điều mà Kalubana nói rất là phù hợp với chủ trương của Đức Phật. Thì luận án này rất là sâu, nghiên cứu dưới góc độ nhân quả, dưới góc độ thuyết tương đối, nhân quả dưới góc độ pháp lý, nhân quả dưới góc độ vật lý học, và nhiều nhân quả dưới góc độ đạo đức học, rất là hay, luận án tiến sĩ. Và cuối cùng á, là phi ngã và niết bàn. Tôi sẽ cố gắng trong vòng 5 phút, mong quý vị hoan hỷ dù là hết giờ ha. Theo Đức Phật á, thực tập phi ngã là chìa khóa của thực chứng về niết bàn. Thực chứng về niết bàn, ít nhất là theo Đức Phật trong trường phái Thượng Tọa Bộ, cũng như phần lớn các Phật giáo bộ phái, ngoại trừ, à, Thứ Nhất Thiết Của Bộ cho rằng là ngã là không có, à, còn các giáo phái còn lại của Phật giáo đều cho là ngã là thực hữu, à, chứ không thể là không có tồn tại. À, Hòa thượng Thani Saro, à, trong bài viết There Is No Cell, à, đăng trên tạp chí Tricycle, à, có cái đoạn tôi xin dịch như sau: chấp vào ý niệm rằng không có ngã trên thực tế sẽ ngăn chặn sự giác ngộ. À, thì đây là rất là nhất quán với những gì Đức Phật đã dạy. Ngã là có thật chứ không thể nói là vô ngã, nhưng mà bản chất của ngã đó là phi ngã, chẳng phải là tôi thôi. À, còn ai chấp vào có ngã thì không thể nào chặn đạt được cái sự giác ngộ nha. À, giáo sư Stephen Collins trong tác phẩm Con Người Phi Ngã đó, nhà xuất bản đọc Cambridge, trang 82: trạng thái niết bàn giải thoát vốn là trạng thái vô ngã, the liberated nirvana state is the state of anatta. Thì tại Việt Nam đó, thì chúng ta có Hòa thượng Thích Thiện Siêu trong tác phẩm Niết Bàn Là Vô Ngã, xin lỗi, Vô Ngã Là Niết Bàn. Thì tôi thích vẫn dùng cái từ là niết bàn là vô ngã, đúng với cái Phật học truyền thống. Hòa thượng đảo cái cụm từ lại có thể dẫn đến cái sự đúng trong tình huống này, nhưng mà nó lại khó đúng trong tình huống khác. Vì cái vô ngã đó nó có hai góc độ để chúng ta tiếp cận. Thứ nhất là vật lý học, không có cái gì gọi là một cái thực thể bất biến, nó là hợp thể hóa. Còn về quý vị tâm lý học đó, đó là một cái thực tập khiêm tốn, đó là ngã, tức là phi ngã với hai góc độ. Và khi mình nói là vô ngã là niết bàn á, thì nó lại đúng về phương diện tâm lý học, nhưng mà nó sai về vấn đề vật lý học. Có nhiều vật chất nó đâu phải là niết bàn đâu, nó về bản chất nó vẫn là phi ngã hết, nhưng mà không phải là niết bàn. Còn ở đây thì ông này ông nói là trạng thái niết bàn giác ngộ vẫn là trạng thái vô ngã, rất là đúng với Đức Phật dạy. Thì nếu chúng ta đối chiếu vào cái bản đồ quả vị thánh nhân trong kinh Tạng Pali, và ở mấy buổi sau tôi sẽ trình bày chi tiết hơn, thì chúng ta thấy là có bốn cấp độ thánh, thánh dự lưu, tức là mới vào chồng thánh, thì tồn tại trong cõi sanh tử tái sanh đi tái sanh lại tối đa là 7 lần. Rồi cái cấp thánh thứ hai đó là nhất lai, tức là chỉ tái sanh 1 lần duy nhất thôi. Thánh thứ ba là bắc hoàng, tức là không còn tái sanh, ít nhất là trên cõi trời định cư nha. Và thánh cuối cùng đó là thánh a la hán, tức là chấm dứt sự tái sinh, tức là đã được giải thoát, không còn luân hồi nữa. Thì cái công việc mà giải thoát như tôi đã nói trong bài 1, bài 2 đó, nó gọi là tâm giải thoát, Chitta Vimukti, giải thoát các trói buộc ở tâm. Và trói buộc nó chia làm trói buộc thấp và trói buộc cao. Trói buộc thấp á, thì khi mình tháo mở được đó, nó sẽ giúp cho chúng ta chứng được 3 quả thánh thôi, thánh dự lưu, thánh nhất lai và thánh bất hoàng. Còn ở cái trói buộc cao á, thì khi mình chấm dứt được á, thì chúng ta mới chứng thức, chứng đắc được quả a la hán. Thì là 5 trói buộc thấp, 5 cái xiềng xích thấp, nó gồm có thân kiến, tức là chấp ngã nè, rồi hoài nghi, giới cấm thủ, tham dục và sân hận. Cái vị trí sắp xếp thì có thể khác nhau, nhưng mà thực ra nó có 5 cái đó. Như vậy là ở cái mức độ chấm dứt tham dục và sân hận á nha, là chúng ta đã chứng đắc được quả thánh dự lưu rồi. Còn thêm những cái khác nữa thì nó mới đạt được là thánh bất hoàng. Còn đối với thánh quả a la hán đó, ngoài chấm dứt 5 điều nêu trên, 5 trói buộc nêu trên, thì cần phải chấm dứt các cái trói buộc về sắc ái, vô sắc ái, rồi ngã mạn vi tế, rồi sự dao động thân và tâm, cũng như là những cái vi tế của vô minh còn lại, thì hoàn toàn chấm dứt được 10 cái sợi dây trói buộc này đó, thì người đó được xem là chánh thức, trở thành là người giải thoát. Đó, như vậy dầu thực tập phi ngã, nhưng mà các quả vị chứng đắc này chúng ta vẫn lần lượt đạt được, nó không có mất đi ở chỗ nào hết trơn á. Cho nên đó, thực tập phi ngã nhiều chừng nào thì chúng ta mới có cơ hội trở thành thánh nhân chừng đó. Và một vấn đề đặt ra đó, niết bàn là chân ngã hay không, thì cái này nó đụng đến Phật giáo Đại Thừa. Thì tiêu biểu của Phật giáo Đại Thừa đó là kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì trong Đại Niết Bàn á, kinh nó có đến 1 phẩm Đức Phật nói niết bàn là chân ngã. Và để tóm tắt á, thì tôi sẽ trình bày thế này. Thì theo Phật giáo Đại Thừa, người đạt được niết bàn á, ngay trong lúc còn sống, là đạt được 4 trạng thái: chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Chân thường tức là cái an lạc hạnh phúc đó là nó thường hằng, nó không có bị thay đổi, giống như đã trở thành vàng rồi thì không trở thành là bị tạp chấp khóa được nữa, đó là chân thường. Giống như là đã trở thành kim cương rồi thì không bị tạp chấp khóa bởi các kim loại được nữa, là chân thường. Thứ hai là chân lạc, tức là hạnh phúc đó nó không bị thay đổi, không bị điều kiện quá, không bị thời gian quá, không bị không gian hóa. Rồi chân ngã, tức là có một cái thực thể trải nghiệm cái sự an lạc hạnh phúc đó, tạm gọi là chân ngã. Tức là cái tôi chân thật. Và cái tôi chân thật đó sở dĩ bạn có được á, là nhờ cái là chân tịnh, là thanh tịnh chân thật, thanh tịnh tuyệt đối, absolute purification, gọi là absolute purity, chứ không phải là cái thanh tịnh có điều kiện ở lúc này, có điều kiện ở lúc khác, hoặc ở phương diện này phương diện khác. Cái này nó là một cái sự thanh tịnh tuyệt đối. Đó là 4 phương diện niết bàn ở trong Đạo Phật Đại Thừa, được kinh Đại Bát Niết Bàn là chủ trương, nó gồm đến cả mấy chục trang, thành một cái lý thuyết rất là mạnh. Thì về vấn đề này đó, thì nó có 2 trường phái của Phật giáo Nam truyền. Một trường phái mà hiện nay đó đại diện đó là chùa Dhammakaya, phát âm theo người Thái đó là Dhammakaya. Thì đây là cái chùa lớn nhất à, lớn nhất, và mỗi lần cái khóa tu của họ đã có khoảng 1 triệu người tham dự, không có chỗ nào tổ chức quy mô bằng cái chùa Dhammakaya này. Thì chủ trương của chùa Dhammakaya đó là lý giải niết bàn của thượng tọa bộ có cái đặc tính là chân ngã của Phật giáo Đại thừa. À, thì đứng từ góc độ thượng tọa bộ á, thì các nhà Phật học thượng tọa bộ không chấp nhận. Mà một trong những người đại diện tiêu biểu nhất của Phật học thượng tọa bộ ở tại Thái Lan đó, hiện nay đang còn sống, đó là Hòa thượng Bajut Bajutto. Và Hòa thượng Bajut Bajutto này đã được xem giống như là Ngài Thích Nhất Hạnh của Việt Nam, Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng, hay là Hòa thượng Tinh Vân của Đài Loan, Trung Quốc. À, tức là những nhân vật đẳng cấp của nền Phật học hiện đại. Thì Hòa thượng Bajutto này cũng là bạn thân của trụ trì chùa Dhammakaya. Thì cách đây 2-3 năm á, thì chính quyền quân đội của Thái Lan đó đã tuyên án bỏ tù hòa thượng này vì nói là hòa thượng cấu kết với lại những đảng viên tham nhũng của chính đảng đối lập. Hiện nay là hòa thượng này đang bị mất tích, là trốn mất tích đâu rồi. Thì ông chủ trương á, là niết bàn á, là chân ngã theo Đại thừa. Thì Hòa thượng Bajutto mới ra một cái quyển sách vào năm 1995. Thì lúc đó tôi đang ở Thái Lan, thì các nhà sư Thái Lan, bạn cái quyển đó là viết bằng tiếng Thái, thì các vị nhà sư bạn thân của tôi đó là dịch nháp từ bằng miệng á, tôi hiểu được cái tranh luận gây gắt đã diễn ra ở Thái Lan vào cái thời điểm đó. Thì Hòa thượng Bajutto có ý như thế này nè, vì tình bạn đặt qua một bên, bây giờ đặt Phật học vô làm cái hệ quy chiếu, thì có 2 trường phái Phật học thượng tọa bộ và Phật học đại thừa. Nếu hòa thượng chủ trì Dhammakaya chủ trương niết bàn là chân ngã, thì hãy mạnh dạn từ bỏ thượng tọa bộ đi, đừng quấn chiếc đi nhà sư nữa, mà trái chủ trương mình là theo Phật giáo đại thừa, thì không có vấn đề gì, vì đại thừa ta chủ trương như thế. Còn Phật giáo thượng tọa bộ chủ trương như thế, một là đi theo trường phái này, 2 đi theo trường phái nọ, chứ không có lẫn lộn, một chân thì ở trường phái này, một chân thì ở trường phái kia. Thì cái quyển đó nó khoảng 250 trang, nhưng mà cái kết luận á, tôi nhớ là các nhà sư Tích Lan bạn thân của tôi dịch cho tôi nghe, nó là như thế. Thì đó là cái 2 quan điểm đại diện đối lập. Thì cũng cùng cái thời điểm đó, trước đó thời gian đó là năm 1994, à, thì ông học giả Bodh Precha trong tác phẩm bằng tiếng Anh mang tựa đề là Nirvana as to Reality Beyond the Debate, niết bàn là chân thực tại vượt qua các tranh luận, ở trang 45 á, thì ông cũng cho rằng niết bàn là như thế này: Nirvana is indeed the true self, Nirvana is Dhammakaya. Tôi tạm dịch là gì: niết bàn thật chất là chân ngã, niết bàn là pháp thân. Thì quan điểm của học giả này thì bảo vệ cái quan điểm của chùa Dhammakaya, tức là chùa pháp thân, ngược lại với quan điểm truyền thống của Phật giáo thượng tọa bộ. Và một nhân vật khác cũng là một trong những vị trụ trì của nhóm chùa trực thuộc Dhammakaya, ha, tên là Lõng Bo Samchai, trụ trì của chùa Quách Luổng Bo Sút Dhammakaram. Thì ông dẫn chứng một cái đoạn là chứng minh rằng là các thiền sư trường phái tu rừng đó, tu ở rừng, tức là những vị thiền sư rất là lỗi lạc như là Lõng Bo Sút và Ajahn Mun đều ủng hộ khái niệm chân ngã, tức là có cái true self, có cái tự ngã chân thật, nó khác với cái Atman ở trong đạo Bà La Môn. Thì tạm mặc định cái khái niệm đó trong tiếng Anh. Và các thiền sư này có ảnh hưởng rất lớn với các nhà sư phương Tây, tức là họ từ bỏ Thiên Chúa giáo Tin Lành ở phương Tây, đi qua các cái rừng thiền ở tại Thái Lan để tu. Và Ajahn Chah là một thiền sư lỗi lạc nhất trong nhóm này, là có được nhiều học trò là người phương Tây, và bây giờ nổi tiếng như là Ajahn Brahm, Ajahn Brahma ở tại Tây Úc, rồi Ajahn Suchitto, vân vân, hàng loạt những cái vị nổi tiếng hiện nay trong cộng đồng Phật giáo quốc tế là học ở tại Thái Lan theo chùa phái rừng thiền này. Thì như vậy thì theo quan điểm này đó, là những thiền sư theo trường phái rừng thiền đó chấp nhận có chân ngã, mà chân ngã là một thuộc tính của niết bàn trong Phật giáo đại thừa. Và nếu chúng ta tiếp dẫn giáo sư William Powell trong tác phẩm Mahayana Buddhism, Phật giáo Đại Thừa, trang 127 đó, thì nó có cái đoạn như thế này, tôi xin dịch sát nguyên văn: giải thích Niết Bàn là chân ngã của Tăng Vương thứ 12 của Phật giáo Thái Lan giống với nội dung Kinh Như Lai Tạng của Đại Thừa. Tại ông so sánh bằng văn bản là ngoan chứ không có nói miệng, thì rất là thuyết phục. Như vậy là trong các vị Tăng Vương của Thái Lan, ít nhất là đời thứ 12 cho rằng là Niết Bàn là chân ngã, tức là thừa nhận có cái True Self. Rồi một đoạn khác của Hòa Thượng Thida Sura Saro: tuyên bố của Đức Phật về phi ngã như là con đường đi đến tỉnh thức hơn là chân lý phổ quát. Tức là thực tập phi ngã là một trong những yếu tố để đạt được giác ngộ giải thoát, chứ đâu phải là lý thuyết phổ quát hay là universal truth. Đây là một cách lý giải để cho người ta đừng có chấp vào lý thuyết, mà hãy xem đó là một cái sự thực tập, một yếu tố không thể thiếu trong con đường tâm linh của Đạo Phật. Kính thưa tất cả mọi người, thì tôi đã cố gắng trình bày ngắn nhất có thể trong vòng hơn một tiếng rưỡi về học thuyết phi ngã, bao gồm các cái dịch từ ngộ nhận thành vô ngã trong lịch sử phiên dịch kinh điển Phật học sang chữ Hán, cũng như là các lý giải sai lầm của các học giả Phật học bằng tiếng Anh, những đính chính của các học giả Phật học bằng tiếng Anh, rồi vô ngã với cái trách nhiệm pháp lý đạo đức, vô ngã với trách nhiệm pháp lý dân sự, vô ngã với sự trị liệu tâm lý vượt qua khổ đau, vô ngã như một yếu tố, một điều kiện không thể thiếu để đạt được Niết Bàn, tức là để trở thành người giải thoát. Thì tôi nghĩ rằng là cái chủ đề này đó là một cái chủ đề lớn, mà cái tác phẩm Celeste Persons của giáo sư Stephen rất là sâu sắc, hơn 500 trang, được xem là tác phẩm dày nhất, chuyên đề nhất về học thuyết phi ngã ở trong Đạo Phật bằng tiếng Anh. Còn trong các nhà Phật học bằng tiếng Anh đó, thì William Powell và một số học giả khác cũng rất là đẳng cấp, giải thích rất là chuẩn về những gì mà Đức Phật đã chủ trương. Và riêng những tác phẩm bằng tiếng Anh không á, thì chúng ta cũng đã có trên 200-300 tác phẩm nói về Anatta, rất là đa dạng phong phú. Còn trong Phật học tiếng Việt á, thì chúng ta chỉ có một vài bài nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này thôi, chứ không có nhiều bài như trong trường hợp văn học bằng tiếng Anh. Cho nên ai biết được tiếng Anh thì có thể đánh cái từ khóa Anatta trong Google, thì chúng ta có rất nhiều bài để mình có thể đào sâu về chủ đề này, và có thể đào sâu chủ đề này qua ví dụ một cái bộ kinh nào đó. Thay vì mình nói là vô ngã trong Phật giáo Thừa Tự Bộ nó quá rộng, thì có thể nghiên cứu vô ngã ở trong kinh Trung Bộ, phi ngã trong kinh Trường Bộ, hoặc là phi ngã trong kinh Tiểu Bộ, phi ngã trong kinh Tương Ưng, vân vân. Tương tự đối với văn học A Hàm hoặc là văn học Đại Thừa, thì chúng ta sẽ có những nội dung có thể là gần giống nhau, nhưng cái phạm vi văn học của các tác phẩm này là khác nhau, giúp cho cái nền Phật học Việt Nam trở nên phong phú hơn. Chúc tất cả được an lành, vì đã trễ giờ rồi, cho nên thôi xin nghỉ khỏi phần hỏi đáp các quý vị nha. Chúc tất cả được an lành.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.